Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Năm ngày 3 tháng 5 năm 2018. Đại học Fulbright Việt Nam hôm 2 tháng 5 cho biết tiến sĩ Helen Kim Bottom Lee đã được bầu làm chủ tịch hội đồng tín thác của trường thay thế cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu ngầm Trung Quốc thăm dò nước sâu ở Biển Đông, Hàn Quốc muốn duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ và Tổng thống Pháp thăm Úc bàn về thương mại và ảnh hưởng của Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại học Fulbright Việt Nam, viết tắt là FUV, hôm 2 tháng 5 cho hay tiến sĩ Helen Kim Bottom Lee đã được bầu làm chủ tịch hội đồng tín thác của trường thay thế cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry. FUV trích lời ông Kerry nói: Đại học Fulbright Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi vô cùng vinh dự được phục vụ trường với tư cách chủ tịch đầu tiên của hội đồng tín thác. Trong suốt 3 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhằm hiện thực hóa giấc mơ kiến tạo một trường đại học sáng tạo của Việt Nam. Khi FUV được trao quyết định thành lập ngày 25 tháng 5 năm 2016, ông Kerry là người giữ cương vị chủ tịch hội đồng tín thác của FUV. Quyết định bổ nhiệm ông, một cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Cách đây 17 năm, ông Kerry thừa nhận ông và lực lượng biệt kích do ông chỉ huy ở lưu vực sông Mekong đã giết nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội trong một cuộc càn quét giữa đêm vào làng Thanh Phong. Ông Kerry không hề nhắc tới vụ thảm sát cho tới khi bị báo New York Times và đài truyền hình CBS phanh phui hồi năm 2001. Lúc đó ông nói, vụ càn quét đó không phải là một chiến thắng quân sự mà là một thảm họa và tôi đã ra lệnh thực hiện nó. Người được chọn thay thế ông là bà Bottom Lee, cựu chủ tịch Đại học Wellesley, giảng viên và là hiệu phó Đại học Yale và là thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ, Viện Sáng chế Quốc gia Mỹ. FUV là trường đại học độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận, được Tổng thống Barack Obama tuyên bố thành lập vào tháng 5 năm 2016 và mở khóa cao học đầu tiên trong cùng năm.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố một danh sách 168 cá nhân, trong đó có một số người gốc Việt và các tổ chức bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu vũ khí từ Mỹ. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, có thể thấy trên danh sách đen những cái tên như Huỳnh Đức Liêm, Đặng Trần Dân hay Hoàng Phong. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25 tháng 4 nói rằng những người trên đã bị phát hiện vi phạm hoặc âm mưu vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí, và việc cấm này cho thấy trách nhiệm của Bộ nhằm bảo vệ thiết bị quốc phòng của Mỹ, trong đó có cả dữ liệu kỹ thuật và các dịch vụ quốc phòng, khỏi bị môi giới và xuất khẩu trái phép. Hiện chưa rõ ngay những người Việt bị điểm tên cùng với nhiều người có tên tiếng Hoa và Mỹ Latin làm việc cho các tổ chức hay cá nhân nào. Nhưng họ sẽ bị cấm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị và dịch vụ quốc phòng từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng bộ này đã làm việc với Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Nội vụ để nhận diện các cá nhân bị cấm dựa trên việc họ bị kết tội hình sự tại tòa án ở Mỹ. Và quyết định trên có mục đích giúp công chúng nắm được những người nằm trong danh sách đen. Họ sẽ bị cấm cho tới khi nào Bộ Ngoại giao chấp nhận đơn xin được đưa ra khỏi danh sách. Vấn đề vũ khí nổi lên trong quan hệ Việt-Mỹ 2 năm qua, nhất là sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Barack Obama. Tuyên bố chung của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam giữa năm ngoái có đoạn viết rằng nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Trong chuyến thăm ít tháng sau đó, đích thân ông chủ Nhà Trắng trực tiếp mời chào giới lãnh đạo ở Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, hồi tháng 2 mới kết thúc một bản hợp đồng thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhà hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Tập đoàn nhà nước Việt Nam đã chi khoảng 40.000 đô la, hơn 900 triệu đồng, một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn 1 triệu đô la để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm. Đây là khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam của ông Obama.
Thủ tướng Slovakia hôm thứ Tư phủ nhận sự dính líu của chính phủ nước ông trong vụ điệp viên Việt Nam sử dụng một máy bay của chính phủ Slovakia để tuồn ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức về Việt Nam vào năm ngoái. Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tuần trước loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo dầu khí bị truy nã và người mà Đức nói là bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Câu chuyện này đã được truyền thông của Slovakia đăng lại. Ông Thanh, người trước đó tìm cách xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Đức, bị kết án tù chung thân vào tháng 1 vì vi phạm các quy định của nhà nước và tham ô. Tôi phủ nhận Slovakia có biết và đóng vai trò trong việc chuyển giao người bị bắt cóc, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini nói với các phóng viên trước khi rời đi. Đại sứ Việt Nam sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Slovakia để giải thích tình hình, ông Pellegrini nói. Slovakia đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ vào năm ngoái để bay tới Moscow từ Bratislava sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Hành trình của phái đoàn đã bất ngờ thay đổi. Ông Kalinak phủ nhận Slovakia đã đóng bất cứ vai trò nào trong vụ bắt cóc. Không có bệnh nhân nằm liệt giường hoặc bất kỳ ai bị chế ngự hoặc bị còng tay ở trên máy bay, ông nói với website tin tức actuality.sk hôm thứ Tư. Tên của người bị bắt cóc không có trong danh sách hành khách, ông cho biết thêm. Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, chiếc xe được cho là đã được dùng cho vụ bắt cóc đã đậu trước khách sạn của chính phủ nơi một cuộc họp của Slovakia và Việt Nam được tổ chức 3 ngày sau vụ bắt cóc, theo dữ liệu GPS. Ông Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông ta đã bị tuyên 2 bản án tù chung thân tại Việt Nam kể từ khi được đưa về nước.
Hai tàu ngầm Trung Quốc vừa hoàn thành một hoạt động liên hợp kéo dài 3 ngày để khảo sát mạch nước lạnh trên lưu vực sông Châu Giang ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thăm dò biển sâu theo kiểu này. Theo tờ China Daily, tàu ngầm không người lái có tên là Hải Mã và tàu ngầm có người lái Thâm Hải Dũng Sĩ được vận chuyển trên 2 tàu khảo sát khoa học Hải Dương 6 và tàu thăm dò 1 đã tiến hành các hoạt động thăm dò chung từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4. Cả hai tàu ngầm đều do Trung Quốc thiết kế và là một thí dụ điển hình về cách nước này nắm bắt công nghệ thiết yếu trong công tác thăm dò biển sâu với mục đích nhanh chóng dùng kết quả nghiên cứu khoa học để mang lại lợi ích thực sự, đồng thời đưa vào thực tiễn thiết bị công nghệ cao trong nước. Hai tàu ngầm đã tiến hành 3 lần lặn phối hợp để tiếp cận mạch nước lạnh dưới Biển Đông. Tàu Hải Mã lấy mẫu và khám phá mạch nước lạnh bằng cách sử dụng nhiều công cụ được trang bị như máy khoan, máy quét và máy chụp, cảm biến mê tan và bẫy bắt các sinh vật dưới đáy biển. Tàu Thâm Hải Dũng Sĩ đã thể hiện chức năng và khả năng thu thập dữ liệu chính xác về tổng diện tích và các địa điểm địa hình của mạch nước lạnh. Nghiên cứu về mạch nước có thể làm sáng tỏ hình thành hồ chứa khí hydrate tự nhiên, các hệ sinh thái của mạch nước lạnh và thậm chí nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Hai tàu ngầm cũng kiểm tra và ghi lại các hoạt động của nhau trong chuyến thám hiểm chung. Trong khi đó, Không quân Hoa Kỳ hôm 24 tháng 4 đã tổ chức huấn luyện sử dụng máy bay ném bom B-52H trên khu vực Biển Đông. Tạp chí Air Force Times của Mỹ dẫn lời nữ phát ngôn viên của lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Trung tá Megan Schaefer cho biết các máy bay B-52 tham gia cuộc diễn tập xuất phát từ căn cứ Không quân Anderson trên đảo Guam. Các máy bay này sau đó đã bay sang đảo Okinawa, Nhật Bản để tham gia tập huấn với phi đoàn F-15C Strike Eagles trước khi trở về đảo Guam.
Hàn Quốc hôm 2 tháng 5 nói sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này không có liên quan đến bất kỳ hiệp ước hòa bình nào với Nam Triều Tiên trong tương lai và các lực lượng Mỹ nên lưu lại ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kim Yoon Kyeom, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, lặp lại quan điểm của Tổng thống Moon Jae-in. Việc quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc là một vấn đề liên quan đến liên minh Mỹ-Hàn. việc này không có liên quan gì đến việc ký kết các hiệp định hòa bình. Một giới chức thuộc văn phòng Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu không nêu tên nói với các nhà báo hôm 2 tháng 5 rằng Seoul muốn quân đội Mỹ lưu lại vì lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đóng vai trò trung gian trong cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc láng giềng, chẳng hạn như Trung Quốc và Nhật Bản. Người phát ngôn cho biết ông Moon Jung-in, cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc, đã được yêu cầu phải minh định quan điểm của Tổng thống Moon. Hoa Kỳ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc, nhưng Triều Tiên từ lâu đã đòi Mỹ rút lực lượng này ra khỏi Hàn Quốc như một điều kiện để họ từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, trong tuyên bố vào tuần trước, Tổng thống Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un không đề cập đến việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Ông Kim và ông Moon cam kết cùng hợp tác để giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Quân đội Mỹ đã đóng quân tại Hàn Quốc kể từ chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 với một cuộc đình chiến khiến hai miền Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh trên nguyên tắc. Ông Moon và ông Kim tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên và hứa sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo này nữa.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Sydney để hội đàm với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Đây là chuyến công du nước Úc đầu tiên của Tổng thống Macron diễn ra một tuần lễ sau khi Thủ tướng Turnbull sang thăm nước Pháp để dự lễ Anzac tưởng niệm 100 năm trận chiến Ville-Bretonneuse. Dịp này, Thủ tướng Úc đã đến dự lễ khai trương trung tâm John Monash trị giá 100 triệu do Úc tài trợ. Phát biểu trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Turnbull nói Pháp là một trong các đồng minh lâu đời nhất và thân thiết nhất của Úc. Năm nay chúng ta đặc biệt tưởng nhớ tới những sự hy sinh chung của hai nước trong các hầm hào của mặt trận miền Tây cách đây 100 năm. Ông Macron dự kiến viếng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Úc trước khi hội đàm với Thủ tướng Turnbull. Theo hãng tin Reuters, trọng tâm của các cuộc hội thảo giữa hai nhà lãnh đạo là thương mại và các vấn đề quốc phòng và chiến lược, kể cả hợp đồng của Tập đoàn Hàng hải Pháp để đóng một đoàn tàu ngầm mới gồm 12 chiếc cho Úc ở thành phố Adelaide, Nam Úc. Báo The Australian số ra ngày 1 tháng 5 tường thuật rằng đứng đầu trong nghị trình là ảnh hưởng của Trung Quốc tại vùng Thái Bình Dương trong bối cảnh Pháp vẫn duy trì quyền kiểm soát một số hải đảo trong biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Báo The Australian bình luận rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc trong biển Thái Bình Dương là đề tài chủ yếu trong chuyến công du 3 ngày của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ngoài cuộc hội đàm riêng với Thủ tướng Turnbull, ông Macron sẽ hội kiến toàn quyền liên bang Peter Cosgrove vào ngày hôm sau, trước khi phát biểu trước các lực lượng quân sự Úc và Pháp tại đảo Gordon ở Sydney về vai trò của quan hệ đối tác Pháp-Úc trong việc củng cố trục Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tháng Giêng năm nay, ông Macron nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng ông ủng hộ sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các lợi ích của chính sách này không nên một chiều. Là nước có căn cứ quân sự tại New Caledonia, Polynesia thuộc Pháp và đảo Reunion trong Ấn Độ Dương, Pháp từ lâu tự coi mình là một quốc gia có tầm chiến lược quan trọng trong khu vực. The Australian cho biết, nhân chuyến công du này, Tổng thống Macron sẽ công bố 15 hiệp định thương mại và quan hệ đối tác, kể cả việc thành lập các công ty Pháp tại Úc, tăng cường giao lưu giữa các trường đại học hai nước và hợp tác trong lĩnh vực y tế. EU là đối tác thương mại lớn thứ nhì của Australia và là nguồn đầu tư trực tiếp lớn nhất, với kim ngạch thương mại lên tới 99,5 tỷ đô la. Theo lịch trình, Tổng thống Macron sẽ có buổi ăn tối với Thủ tướng Turnbull tại nhà hát Opera ở Sydney, ghé thăm một cuộc triển lãm nghệ thuật và gặp gỡ các nghệ sĩ người Aborigines bản xứ. Từ Úc, ông Macron sẽ bay sang New Caledonia trong tuần này để vận động sự ủng hộ cho giải pháp duy trì New Caledonia như một phần thuộc lãnh thổ Pháp khi cư dân New Caledonia đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân vào đầu tháng 11 năm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Rod Rosenstein, quan chức Mỹ giám sát cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump và Nga, cảnh báo một nhóm các nghị sĩ bảo thủ Đảng Cộng hòa hôm thứ Ba rằng bộ của ông sẽ không bị hăm dọa và chỉ trích họ về việc họ rò rỉ một dự thảo nghị quyết kêu gọi luận tội ông. Ông Rosenstein, Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đã hứng chịu chỉ trích kể từ tháng 5 năm ngoái khi ông bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Robert Mueller để điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và sự thông đồng khả dĩ của ban vận động của ông Trump. Một nhóm các dân biểu được gọi là Khối Tự do Hạ viện tuần này đã rò rỉ một dự thảo nghị quyết nói rằng ông Rosenstein nên bị luận tội vì không kịp thời đáp ứng những yêu cầu của họ cung cấp những tài liệu về các cuộc điều tra của FBI. Ông Rosenstein phát biểu tại một sự kiện ở Washington hôm thứ Ba rằng tôi không có gì để nói về các tài liệu như vậy mà không ai có đủ can đảm để tên của họ lên và họ rò rỉ kiểu đó. Tôi có thể nói với quý vị rằng có những người đã đe dọa tôi một cách riêng tư và công khai trong một thời gian và tôi nghĩ rằng giờ họ nên hiểu là Bộ Tư pháp sẽ không bị hăm dọa. Một số ủy ban do phe Cộng hòa lãnh đạo tại Hạ viện Hoa Kỳ đã mở các cuộc điều tra về cách thức mà Cục Điều tra Liên bang xử lý một số vụ việc. Các cuộc điều tra này bao gồm một cuộc điều tra việc ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ năm 2016 Hillary Clinton sử dụng một máy chủ email cá nhân thời bà còn làm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, và liệu Bộ Tư pháp có mắc sơ suất hay không khi họ đệ đơn lên tòa án do thám tình báo nước ngoài gọi tắt là FISA của liên bang để xin lệnh do thám một cựu phụ tá tranh cử của ông Trump. Các nhà lập pháp Cộng hòa đã nhiều lần đòi tiếp cận các hồ sơ về những chủ đề này và những chủ đề khác. Bộ Tư pháp đã nói họ đang nỗ lực đáp ứng các yêu cầu này trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của các cuộc điều tra mở. Mọi người trong bộ đều tuyên thệ, ông Rosenstein hôm thứ Ba nói như vậy, và nếu họ vi phạm lời thề, họ sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm. Ông nói thêm các nhà lập pháp Hạ viện soạn thảo nghị quyết luận tội ông biết rằng tôi sẽ không vi phạm lời thề của tôi.
Luật sư tòa Bạch Ốc Ty Cobb giữ chức, nhiều phần chắc vào cuối tháng này. Theo Reuters dẫn tin New York Times, trích lời ông Cobb cho biết ngày 2 tháng 5. Có khả năng, người thế chỗ ông Cobb là luật sư kỳ cựu ở Washington, Emmett Flood, người từng cố vấn cho cựu Tổng thống Bill Clinton trước đây, theo New York Times, thuật lời hai nguồn tin biết rõ sự việc. Ông Cobb và ông Flood chưa hồi đáp yêu cầu bình luận từ Reuters. Luật sư Ty Cobb là người phụ trách ứng phó của Tòa Bạch Ốc đối với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra cáo buộc Nga can dự bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và tìm hiểu xem có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với Nga hay không. Ông Cobb cho biết ông đã thông báo với Tổng thống Trump ý định về hưu nhiều tuần trước đây.
Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu pháp lý với công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Hãng tin Reuters tường thuật, các luật sư của ông Trump đang gồng mình đối phó với nguy cơ công tố viên đặc biệt Mueller có thể ra chát triệu tập Tổng thống Trump, dẫn đến một cuộc đối đầu đưa cả hai bên vào một cuộc tranh tụng kéo dài, thách thức các giới hạn pháp lý của quyền lực của một Tổng thống lên tới tận tòa án tối cao. Bản tin của Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết công tố viên đặc biệt Mueller đã nêu ra khả năng ra chát đòi Tổng thống ra hầu tòa trong ít nhất là một buổi họp. Nhưng một số cố vấn pháp lý của Tổng thống Trump đánh cược rằng ông Mueller sẽ không đi xa đến mức đó. Cựu luật sư của Tổng thống Trump, ông John Dorf, hôm 1 tháng 5 tiết lộ là trong một cuộc họp với các luật sư của Tổng thống Trump hồi tháng 3, công tố viên Mueller nêu ra khả năng ban hành chát đòi ông Trump ra hầu tòa nếu ông từ chối nói chuyện với các nhà điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau cuộc họp hồi tháng 3, đội ngũ của ông Mueller đã đồng ý cung cấp cho các luật sư của Tổng thống những thông tin cụ thể hơn về các chủ đề mà họ muốn hỏi ông Trump, theo tin của Washington Post. Với thông tin đó, luật sư của ông Trump, ông Jay Sekulo, đã soạn một danh sách 49 câu hỏi mà nhóm pháp lý của Tổng thống tin rằng ông sẽ được hỏi. Danh sách đó được New York Times đăng tin đầu tiên hôm 30 tháng 4, bao gồm các câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Trump với nước Nga và những người khác để xác định xem Tổng thống có cố tình cản trở cuộc điều tra một cách bất hợp pháp hay không. Nga phủ nhận họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Khi có lời cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ, ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định là không có bất kỳ sự thông đồng nào giữa ban vận động tranh cử của ông và Moscow. Cơ hội ông Trump tự nguyện ngồi xuống nói chuyện với các điều tra viên của ông Mueller vốn đã mong manh, nay càng khó xảy ra, các nguồn tin thân cận với Tổng thống cho hay. Khi được hỏi liệu Tổng thống có bao giờ viện dẫn tu trình án thứ 5 để tránh trả lời các câu hỏi hay không, hai nguồn tin cho biết đội ngũ pháp lý tin rằng cần phải giải quyết nhiều thách thức về mặt hiến pháp trước khi tính đến khả năng đó. Các luật sư của ông Trump tỏ ra hết sức thận trọng khi nói rằng Tổng thống không hoàn toàn gạt bỏ khả năng đi đến một thỏa thuận để dự một cuộc chất vấn. Đội ngũ pháp lý mới của ông đang đánh giá giải pháp này trước khi ra khuyến nghị. Nếu ông Trump không tự nguyện trả lời chất vấn, các công tố viên có thể ra chat triệu tập để buộc ông ra điều trần. Theo một nguồn tin, sau cuộc đột kích khám xét ông Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống Trump diễn ra hôm 9 tháng 4, quan điểm của ông Trump về việc ngồi xuống với công tố viên Mueller đã đổi chiều từ sẵn sàng thành không. Tuy nhiên, trong trường hợp công tố viên Mueller ép buộc ông Trump ra điều trần với chat triệu tập, các luật sư bảo vệ ông Trump tin rằng ông Trump có thể thành công khi thách thức chat tòa lên tới tận tòa án tối cao. Lập luận của đội ngũ pháp lý của ông Trump, theo nhiều nguồn tin, là họ tin rằng công tố viên đặc biệt không có thẩm quyền buộc một tổng thống tại chức phải xuất hiện trước một bồi thẩm đoàn.
Texas và 6 bang khác do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát hôm thứ Ba đã kiện chính quyền Trump nhằm chấm dứt một chương trình được khởi xướng bởi cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama nhằm bảo vệ những người nhập cư được đưa đến Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ. Các bang này đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang ở Texas trong một diễn biến bất ngờ trong một cuộc chiến chính sách và pháp lý đang diễn tiến liên quan đến chương trình hành động trì hoãn cho người đến Mỹ lúc nhỏ, gọi tắt là DACA, năm 2012, mà Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã tìm cách bãi bỏ. Ông Trump vào tháng 9 năm ngoái nói rằng ông sẽ đình chỉ DACA và chấm dứt những sự bảo vệ dành cho những người nhập cư, mà đôi khi được gọi là những Dreamer. Nhưng cho Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát hạn chót là ngày 6 tháng 3 để ra luật giải quyết vấn đề này. Quốc hội đã không đưa ra được hành động gì vì những khác biệt chính sách giữa ông Trump và các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng. Trong thời gian đó, các tòa án đã phán quyết rằng chương trình này hiện có thể được giữ nguyên, dù các đơn đăng ký mới sẽ không được chấp nhận. Chương trình DACA bảo vệ khoảng 700.000 thanh thiếu niên, chủ yếu là người gốc Mỹ Latin, khỏi bị trục xuất và cấp giấy phép lao động cho khoảng thời gian 2 năm, sau đó họ phải nộp đơn xin lại. Texas cùng với Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina và West Virginia lập luận trong đơn kiện rằng chính quyền Obama đã vượt quá quyền hạn của mình bằng cách tạo ra chương trình này mà không có hành động của Quốc hội. Đơn kiện yêu cầu thẩm phán dần dần bãi bỏ DACA. Việc này sẽ ngăn bất kỳ giấy phép mới nào được cấp hoặc được gia hạn, nhưng sẽ không hủy bỏ những giấy phép hiện thời.
Thượng nghị sĩ John McCain trong một hồi ký từ biệt trong lúc đang chống chọi căn bệnh ung thư não, chỉ trích Tổng thống Donald Trump không giữ được các giá trị của nước Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain, 81 tuổi, nói với ông Trump trong một trích đoạn của cuốn sách mới nhan đề Cơn sóng không ngừng, những thời điểm tốt, chính nghĩa, những cuộc chiến vĩ đại và những cảm kích như sau. Ông ấy không chịu phân biệt những hành động của chính phủ của chúng ta với những tội phạm của những chính phủ bạo ngược. Bề ngoài cứng rắn hay một lối trình diễn sao chép cứng rắn dường như quan trọng hơn bất cứ giá trị nào của chúng ta. Ông McCain từng là tù binh chiến tranh tại miền Bắc Việt Nam trong những năm 1960, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008 và 6 lần được bầu làm thượng nghị sĩ đại diện bang Arizona, nói ông không tiếc nuối khi phục vụ nhiệm kỳ cuối tại Thượng viện, như tình trạng bệnh tình của ông buộc ông phải thừa nhận điều đó. Thượng nghị sĩ McCain viết rằng người hùng của tôi, Robert Jordan, trong tác phẩm Chu Nguyện Hồn Ai đã nói: "Thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng để tranh đấu, và tôi rất ghét phải rời bỏ nó." Ông McCain viết tiếp: "Và tôi cũng vậy, tôi ghét phải rời bỏ. Tuy nhiên tôi không than viên gì, không một lời. Tôi đã đi một chặng đường dài, tôi được biết những đam mê vĩ đại, được thấy những kỳ quan tuyệt vời, đã chiến đấu trong chiến tranh và giúp kiến tạo hòa bình. Tôi tạo dựng được một chỗ đứng nhỏ bé cho mình trong lịch sử nước Mỹ và lịch sử trong thời đại của tôi." Ông McCain chia sẻ: "Tôi tự do hơn các đồng nghiệp sẽ phải đối diện lần nữa với các cử tri. Tôi có thể nói những điều tôi nghĩ mà không sợ hậu quả. Và tôi có thể bỏ phiếu theo lương tri mà không lo lắng gì cả." Ông nói thêm: "Trước khi từ giã, tôi muốn thấy nền chính trị của chúng ta trở lại những mục tiêu và lối hành xử vốn tạo sự khác biệt giữa lịch sử chúng ta với lịch sử những nước khác. Tôi muốn thấy chúng ta hồi phục lại cảm nghĩ là chúng ta giống nhau hơn là khác biệt." Thượng nghị sĩ trực tính McCain có một mối quan hệ sóng gió với Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Trong cuộc tranh cử Tổng thống, ông Trump từng lên tiếng xem nhẹ thời gian 5 năm rưỡi ông McCain bị bắt giam tại miền Bắc Việt Nam sau khi bị bắn rơi trong một phi vụ không kích Hà Nội. Ông Trump nói: "Ông ấy không phải là một anh hùng chiến tranh, không phải là một anh hùng chiến tranh vì ông ấy đã bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt." Năm ngoái, ông McCain bất chấp ông Trump bỏ lá phiếu quyết định chống lại kế hoạch của Đảng Cộng Hòa mà Tổng thống ủng hộ, đó là thu hồi chính sách bảo hiểm sức khỏe của cựu Tổng thống Dân chủ Barack Obama. Kể từ tháng 12 năm ngoái, ông McCain được chữa trị tại Arizona, thỉnh thoảng đưa ra bình luận về các vấn đề quốc nội và quốc tế, nhưng ông không có mặt tại Washington.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Con đường được mở bằng rừng đi qua con sông Lòng Tàu để về xứ Vạn Chài Cần Thạnh của Sài Gòn. Theo lời kể của ông Ngô Văn Dị, vạn trưởng Vạn Lạch Cần Thạnh, thì vào thời các chúa Nguyễn mở cõi vào Nam, đi ngang qua cửa biển Cần Giờ đã thấy có miếu hải thần. Theo dân gian, đức tin của những người con xứ biển luôn hướng về hai hình tượng tâm linh lớn nhất là Đức Ngài Cá Ông và Mẹ Quan Âm Nam Hải.
Lịch sử của cái lăng này đó, nó có từ thời các chúa Nguyễn đó, có cái sắc phong của vua Minh Mạng đó, năm 1024, có cái sắc phong là các nơi trường đà, các nơi chỗ cửa sông cửa biển phải lập là cái dinh để mà thờ các ông, để nhớ lại các ông cứu ba ông là vua Gia Long đó.
Tại lăng ông Thủy Tướng mang nét đặc trưng của hình thức tâm linh tín ngưỡng Phật giáo, Nho giáo và cả hình thức thờ thần trong nông nghiệp của người dân Nam Bộ. Đây là nơi mà người dân gửi gắm tấm lòng thành kính biết ơn biển cả bao la, cầu mong một sự an lành, một mùa bội thu khi đi biển. Là nơi để con người thành tâm cầu khẩn một điều gì đó cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho bà con láng giềng.
Đây là những cái miền biển, thành ra bà con không phải nói rất tin tưởng vào nơi cái lăng này, sự tôn nghiêm, sự cúng kiến rất là nghiêm trang, và đặc biệt là ở đây nữa là có cách là Nam Bộ, chứ không phải mà có bả hát bả trạo này kia nọ cũng như ở các nơi kia này.
Với dân Vạn Chài, Cá Ông là một vị thần phù trợ hết sức linh thiêng, bà Huỳnh Thị Ê kể.
Rất là tín hưởng, tự vì mình sống hồi xưa là lúc mình còn nhỏ thì có ông bà thì đi cũng là ở đây là nhờ sống về nghề ngư, nghề làm biển không à. Giờ đến tới cái tuổi của mình thì cũng nối tiếp theo ông bà để làm nghề.
Xuất phát từ huyền thoại về công lao của thần Nam Hải cứu giúp ngư dân không ai lâm nạn khi có dông bão qua hóa thân vào Cá Ông, người dân miền biển tôn đặt tước hiệu cho Cá Ông là Nam Hải Đại Tướng Quân. Việc thờ cúng Cá Ông nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với vị thần này, qua đó cầu mong biển lặng gió hòa, một mùa đánh bắt cá thành công, nhất là sự cầu mong an toàn cho những người đi biển.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you.